Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 8, câu 18. Bắt đầu từ câu 18 đến câu 25. Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Tạo thành những ông ngóng đợi trông đợi thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương. Tạo thành đã phải lụy phục sự hư luống. Dẫu không muốn, nhưng Đấng đã bắt nó phải lụy phục, với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. Bởi chừng ta biết, tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta trong đợi phúc nghĩa tử, sự cứu độ thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được ai nào còn hy vọng nữa. Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy thì ta kiên nhẫn đợi trông. Trước khi tôi nêu lên câu hỏi cho anh chị em, mà chúng ta ôn bài một xíu nha. Ôn bài. Chúng ta đưa bước vào niềm hy vọng. Chúng ta đã có thần khí nghĩa tử rồi. Những ai học Thánh Kinh với chúng tôi trong những ngày tháng trước, thì chúng ta biết rằng chúng ta bước vào sâu trong Thánh thư tin mừng đoạn 8, tức là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, cho người Công giáo Roma chúng ta đây. Thì chúng ta cần phải học thuộc lòng. Đây là cốt lõi, đây là cách thức để chúng ta giải hóa phán xét, làm sao để mà chúng ta được thần khí ngự trị, được làm nghĩa tử và được hy vọng vinh quang và được cái lời hứa vĩnh cửu của Chúa. Anh chị em được bình an nhờ hiểu được đoạn thánh kinh này. Chúng ta cùng nhau ôn lại. Anh chị em giơ lên ngón cái cho tôi, giơ lên ngón cái. Ngón cái. Ngón cái là mặt trời. Mặt trời. Ngón trỏ, anh chị em giơ lên ngón trỏ. Ngón trỏ là thổ tinh. Thổ tinh. Giơ lên ngón chính giữa. Ngón chính giữa là mộc tinh. Còn cái ngón vô danh đó, còn đối với anh chị em như thế này có gia đình nữa là ngón đeo nhẫn đó. Đó là gì? Thủy cầu. Không phải địa cầu, bởi vì nước nhiều hơn ở đây. Là địa cầu. Địa cầu mà chúng ta thấy nước nhiều hơn, địa cầu. Rồi cái ngón út đó là hỏa tinh, phải không? Thì kéo lại. Anh chị em để ý nha, anh chị em lưu ý, đây là cách thức để anh chị em được bình an. Cái mặt trời nó chính giữa đây. Và anh chị em ở trong cái quả địa cầu mà đúng là thủy cầu á. Tối đa, anh chị em có thể chạy chung quanh cái ngón cái này á 100 vòng thôi là xong cuộc đời. Đây là ôn bài. Bởi vì quả địa cầu chạy 100 vòng chung quanh mặt trời á là bao nhiêu năm? 100 năm. Thế thôi. Tối đa ai nấy cũng chạy chung quanh cái ngón cái nè, mặt trời nè, 100 vòng thôi. Và nếu anh chị em đã chạy chung quanh mặt trời đó 50 vòng thì anh chị em biết còn bao nhiêu nữa? Chắc không? Chắc là 50 vòng nữa không? Nếu mà ai chạy đến 70 vòng rồi đó còn bao nhiêu nữa? Chắc không? Hết siêu quách rồi chỉ bò chứ chạy đâu được. Lết cứ bò thôi. 80 vòng. Chưa chắc. 80 vòng cỡ như cha già quế với cha già huồng. Cha già huồng thì không biết cha mẹ sinh ra, ông cố bà cố sinh ra có hai chân, bây giờ đến 6 cái chân. Đi 6 cái chân lần. Cha già quế 82 rồi vẫn còn đi rất là khỏe. Để ý thức rằng á, bây giờ ngay từ bây giờ nè, ngay bây giờ anh chị em đang lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay đây, 100 vòng nữa, 100 vòng anh chị em chạy, hay là 100 vòng quả địa cầu chạy chung quanh mặt trời đó, không còn một người nào hiện diện ngay bây giờ còn sống. Có nghĩa là 100 năm nữa. Thật là rất là gần. Để hiểu rằng cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà chúng ta đang sống trên mặt địa cầu hay là thủy cầu, dương gian, trần gian này đó, chỉ là thời gian cưu mang thôi. Ý thức đây là cái thực tại mà không phải ai cũng thấy được. Bởi vì tâm trí của anh chị em tập trung vào một cái gì khác. Quả địa cầu á, nó quay chung quanh cái quỹ đạo của mặt trời. Nhưng mà khi nó quay 100 vòng á, thì anh chị em sẽ ngừng lại. Cái hồn anh chị em sẽ lìa khỏi xác, và xác ở lại trong quả địa cầu này. Thế thì cái hồn của anh chị em á, nó sẽ quay chung quanh quỹ đạo của cái gì? Hay là của ai? Nếu mà ngay bây giờ đây nè, hiện thời, tâm trí của anh chị em đang lẩn quẩn lòng vòng, quay chung quanh một cái gì đó, có thể là tiền, có thể là quyền, có thể là chức, có thể là quá khứ, có thể là hận thù, hay là kẻ thù. Thì kính thưa anh chị em, khi mà cái xác anh chị em nó dừng lại trong quả địa cầu này đó, nó đi xuống dưới lỗ đó, dưới mồ đó, dưới đất đó, thì cái hồn anh chị em đi đâu? Không, tùy ngay bây giờ nè, tùy cái tâm, cái trí, cái hồn của anh chị em đang quay chung quanh cái quỹ đạo của cái gì là đối tượng. Bây giờ, ngay bây giờ nè, hiện thời, trong tâm trí anh chị em có thể là quay chung quanh một người thân thương, một ai đó mình rất là thương mà mình vừa mới mất, hay là mình đang quay chung quanh một cái món nợ. Cái món nợ nó làm cho đầu óc mình nó quay cuồng, cuộc đời mình nó xoay vần, tối tăm mặt mũi. Hả? Tôi có kể cái chuyện mà lúc đó cha già nghiễm, ngài còn sống. Bữa đó biết tôi đang tìm tòi học hỏi một cái từ ngữ gì, một cái chữ nho là chữ gì đó không biết nữa. Tự dưới, bởi vì còn là trẻ mà, tự dưới ở nhà dòng nó có cái thang, tôi trèo lên mà chạy rất là nhanh. Rồi cha già tự trên đi xuống, cha già tự trên đi xuống mà ngài rất là, ngài điềm tĩnh, điềm nhiên, ngài thản nhiên lắm. Rồi đi, tôi chạy, tôi tông ngài có râm một cái, tôi choáng váng. Ngài tá hỏa tâm tinh hỏi cha có sao không. Cha nói cha thấy nhiều sao lắm con. Đầu óc mình ở đâu, lòng mình ở đó, hồn mình ở đó, mình không còn thấy gì, không còn thấy ai nữa. Và anh chị em ý thức nhé, ý thức cái ánh sáng mà anh chị em đang hưởng thụ từ mặt trời đến chúng ta, nó mất đến 8 phút. Từ mặt trời ánh sáng chạy đến quả địa cầu đó, trên mặt đất mà nó chạm vào da thịt của anh chị em đó, là mất 8 phút đồng hồ. Có nghĩa là cái khoảng không gian, khoảng cách từ quả địa cầu đến mặt trời đó, nó bao nhiêu xa, đúng không? Khoảng cách bao nhiêu xa không? Cứ mỗi một giây á, thì ánh sáng nó chạy đến 300.000 cây số. Một giây 300.000 cây số. Mà 8 nhân cho 60 giây là bao nhiêu? Hả? 480 giây nhân cho 300.000 cây số là bao nhiêu? 144 triệu cây số. Từ mình đến mặt trời 144 triệu cây số. Anh chị em có ý thức rằng anh chị em ngồi trên quả địa cầu này á, anh chị em đi trong không gian đó, có nghĩa là quả địa cầu nó chạy chung quanh mặt trời á
67.000 dặm
một giờ không? Tốc độ anh chị em chạy 60.000 cây số một giờ chung quanh mặt trời đó. Anh chị em đâu có biết anh chị em đi nhanh như vậy. 60.000 cây số một giờ. Đi trong không gian đó rất là nhanh. Thời gian nó chạy qua rất là mau. Để ý thức rằng á, cuộc đời của mình, mình nghĩ rằng mình sẽ nắm được, nhưng mà thật ra đây chỉ là tạm thôi, tạm bợ thôi. Đây là ôn bài cho anh chị em nên chúng ta đi vào trong đoạn thánh kinh này một lần nữa. Để chúng tôi đặt câu hỏi cho anh chị em. Tuần rồi đó, tôi có đặt câu hỏi này, có nhiều người trả lời, mỗi người có một ý kiến riêng, bá nhân bá tánh, và bá nhân lại có thêm là hàng trăm ngàn ý kiến đó. Hỏi rằng cái con thú đó, thú vật á, nó có trí khôn không? Nhớ không? Súc sinh nó có trí khôn không? Trí khôn á là súc sinh nó có biết khổ không? Con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, con ruồi, con muỗi nó biết khổ không? Có người nó có mà, phải không? Có không? Thú vật nó có biết khổ không? Tại sao nó không biết khổ? Mình khác với thú vật ở chỗ nào? Nói gì? Không có linh hồn. Làm sao chị thấy nó không có linh hồn hả? Làm sao chị biết là nó không có linh hồn? Hả? À. Sự khác biệt giữa mình với con thú là chỗ nào? Bây giờ nếu mà chúng ta nói cái con thú vật á, như con chó, con mèo á, mà nó có không phải là không có hồn nha, chúng ta đã học từ đầu rồi. Thú vật nó có hồn, nó gọi là thú hồn. Nó không phải là linh hồn. Thực vật á gọi là sinh hồn. Nó có sự sống trong đó đó, nhưng mà không phải là linh hồn. Sự khác biệt. Phải không? Chúng ta đã học rồi, trong con người có gì? Trong cái thể lý của mình có thể tinh và thể xác, phải không? Mình có hai phần, phần thuộc về đất và phần thuộc về Chúa. Thì cái phần thuộc về Chúa, chúng ta lấy chúng ta tập trung vào cái gì? Trong cuộc đời sống của mình, tập trung vào những vật ở dưới đất. Mình tôn những vật dưới đất lên làm trời. Để một ông địa ở đâu đó, hay là một cái lá bùa ở đâu đó, hay câu thần chú nào đó, hay là một con quỷ nào đó, một tà ma nào đó, yêu quái nào đó, mình tôn nó làm trời, mình thờ nó. Tối ngày á, cái đầu của mình nó lẩn quẩn quay chung quanh cái quỹ đạo của cái con quỷ đó, thần tài hay gì đó. Anh chị em á, khi mà anh chị em lìa khỏi quả địa cầu này, hồn lìa khỏi xác đó, thì anh chị em biết anh chị em đi đâu, không thể nào về với Chúa được, bởi vì tâm trí mình đã ở với nó rồi. Còn so sánh giữa mình với thú vật á, nó không có linh hồn, nhưng mà nó gọi là có cái thú hồn, có nghĩa là nó biết đau mà nó cũng có thể biết khổ, nhưng mà nó có, thú vật nó có chịu trách nhiệm hay không những việc nó làm? Thú vật nó có biết trách nhiệm hay không? Có không? Không có. Hiển nhiên rồi, câu trả lời dứt khoát không. Cho nên bất cứ cái gì đó, bất cứ cái gì mà không có linh hồn đó, thì có nghĩa là ở dưới một cái loài, ở dưới chúng ta, và chúng ta có quyền sử dụng. Chúng ta bắt con ngựa, mặc dù nó khỏe, nó mạnh hơn mình, nó nhanh hơn mình, nhưng mà con người có linh hồn, có trí khôn. Mình ngồi mình quan sát thời gian như thế nào để mà bắt được con ngựa đó, rồi huấn luyện nó để mình nhảy lên lưng nó, mình cưỡi bảo nó đi đâu nó đi đó. Có linh hồn, con người có linh hồn, khác với thú vật nhé. Cái chỗ đó đó. Nhưng mà con người hiện thời đó, cái thứ anh chị em không sống như là con người nữa. Anh chị em nhớ cái khổ mà chúng ta đã định nghĩa, nguyên do của khổ, nhưng mà bản tính hay là bản chất của khổ là gì, nhớ không? Cái khổ á, bản chất của khổ là chỗ nào? Là mình không được làm mình, mình không được là mình, mình không phải là mình, phải không? Một người vợ mà đóng vai cả của người chồng, rồi người cha, rồi người vợ, rồi người mẹ, rồi người chị, rồi người anh, rồi người ông, người bà luôn, một người mà làm hết, đóng tất cả các vai khác. Cái người đó hạnh phúc hay là khổ não? Mình không được làm mình. Ngày hôm nay con người đưa đến cái vấn đề này, người ta càng ngày người ta tranh đấu để được cái quyền làm súc sinh. Anh chị em có biết là làm súc sinh làm sao? Tranh đấu cho cái quyền tự do làm súc sinh. Mà những người có đạo, những người còn lương tri, chẳng thấy nói gì hết. Căn biểu ngữ ra, phải cho chúng tôi quyền để cho đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà. Đó là cái gì? Súc sinh nó không làm như vậy nữa. Mà không thấy người công giáo nào nói hết, không ai lên tiếng hết. Tôi đặt vấn đề lại về về giáo xứ anh chị em á, có nghe các cha nào giảng không? Có nghe không? Có nghe cha nào giảng không? Khích lệ về nói các cha sao các cha không giảng, nhưng chuyện này chuyện thực tế cụ thể. Có người tranh giành cái quyền làm súc sinh, là cho đó là văn minh, cho đó là tân tiến, là tiến hóa. Anh chị em biết cái chủ thuyết tiến hóa đó là chủ thuyết mình từ cái con khỉ mà ra, tức là mình là súc sinh. Mình từ một con khỉ mà ra. Bây giờ có ai nói lần trước tôi hỏi anh chị em rồi, khi mà người ta nói mình, người ta dùng cái chữ mà chửi là chửi chó đó, thì anh chị em cảm thấy gì? Có người nói là chửi anh chị em á, gì đó chết đi, nó còn nhẹ đó, nhưng mà nói đồ chó đó, mình không được làm mình, thì anh chị em thấy làm sao? Nhục chứ, mà nộ khí nó nổi lên ha, ức ức ha. Rồi bây giờ đồ khỉ chưa đủ, hay là đồ chó chưa đủ, đồ quỷ thì sao? Ngay cả Chúa nữa, ngay cả Chúa, chính Chúa đó, chính Chúa Giêsu, khi mà những người biệt phái là những người ký luật gì nói ông này ông trừ quỷ, ông lấy quyền quỷ ông trừ quỷ, thì Chúa nói là sao? Chúa là Chúa mà nói ngài là quỷ thì nó là sao? Ngài nói tội gì á cũng có được tha, cha tha, con tha, nhưng mà xuất phạm đến Chúa Thần là tội đời đời, vĩnh viễn, đời này đời sau không được tha, bởi vì gọi Chúa là quỷ. Mình không được là mình không được quyền là mình. Người ta không nhận Chúa là Chúa. Rồi con người bây giờ bởi vì không nhận Chúa là Chúa, do đó cũng không nhận người là người nữa, mà đòi làm gì? Làm quỷ. Đây, tại sao vậy? Đọc lại Thánh Kinh Chúa nói đây: tạo thành những ngông ngóng trong đời thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương. Anh chị em được cái phúc đó, anh chị em được là người chưa đủ đâu, mà là con. Chúng ta đã đọc học mấy tháng trời thế nào là nghĩa tử, là con của Đức Chúa Trời, được thừa tự hay là thừa kế, thừa hưởng cái di sản vô biên thẳng từ, trực tiếp từ Thiên Chúa đó. Mình là con mà, nhưng mà hiện thời đó con vẫn còn trong thai bào, đang được cương mang và tạo thành tức là vũ trụ đó, hữu hình, vô hình, thế giới đó đang trông đợi anh chị em được hiển dương, tức là trông đợi con cái Thiên Chúa được sinh ra, được hiển dương. Để làm gì? Bởi vì nhờ chúng ta, nhờ con người chúng ta đó mà tạo thành cũng được cứu thoát. Tại sao vậy? Dẫu không muốn nhưng vì đấng đã bắt nó phải lụy phục, với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát và vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. Chúng ta biết rồi, cái hình ảnh này là hình ảnh của người mẹ đang quằn quại cương mang ở cử, không, rinh xiết cương mang đứa con sắp sửa sinh nó ra. Mà cái người mẹ này là ai? Nhớ không? Người mẹ, không, người mẹ này là ai? Người mẹ này là ai? Là Thiên Chúa đó, đang cương mang chúng ta để anh chị em chúng ta từ hư vô, anh chị em được hiện hữu. Chúa gọi, Chúa dùng cái tình thương, lời tình thương của Ngài, lời thương xót, Ngài gọi một tiếng thì anh chị em từ hư vô đó thành hiện hữu. Mà hiện hữu là có hình ảnh của Thiên Chúa, tức là cái hồn của anh chị em là hình ảnh của Thiên Chúa rồi. Nhưng mà chưa đủ, hình ảnh này đã bị bôi nhọ, đã bị sức mẻ rồi, bởi vì con người chọn làm tôi ma quỷ, làm tôi của, làm súc sinh. Anh chị em nhớ từ đầu đó, từ đầu Eva làm gì, Adam làm gì, phải không? Nghe quỷ nó nói, và cái đầu óc á, cái tâm trí, nhớ không? Cái tâm trí nó quay chung quanh quỹ đạo của cái cây gì? Cây biết lành biết dữ, chứ không phải là cây sự sống. Cây biết lành biết dữ, và ở trên cái cây biết lành biết dữ, ai cuộn chung quanh cái cây biết lành biết dữ vậy? Ma quỷ, phải không? Rồi bà Eva, tâm trí của bà Eva cuộn chung quanh cái con rắn đó, cuộn nó vào đó, ăn vào đó, thì từ đó đó, cái hồn của con người là hình ảnh của Thiên Chúa đó bị tâm tối, sức mẻ rồi, bị cắt đứt ra khỏi ánh sáng, chân lý ánh sáng của Thiên Chúa, thánh nhan của Thiên Chúa. Thì Chúa đến, Chúa cho chúng ta, Chúa khôi phục lại, đem chúng ta vào thế giới của thần khí, để mà anh chị em được hiển dương, được làm gì đây? Được vinh quang tỏ hiện trên ta. Câu 18 nói như vậy. Từ thế giới của một con người xuống làm con của quỷ, trở lại làm con, mới là con người nữa, mà bước lên một bước cao hơn nữa là một loài khác rồi, là con cái của Thiên Chúa. Anh chị em biết chỉ không còn lâu nữa đâu, vài vòng chung quanh mặt trời nữa thôi, chúng ta sẽ được sinh ra một lần nữa. Kỳ này sinh ra trong Chúa và sinh ra mà sống mãi, sống mãi, sống đời đời trong vinh hiển với Chúa. Bởi chưng tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cửa cho đến bây giờ. Nhưng không phải chỉ có nó mà cả chính ta nữa. Chính ta cũng là một phần của tạo thành. Tạo thành là vũ trụ đó. Những kẻ gì hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta. Tại sao anh chị em có thấy mình rên xiết không? Anh chị em có bao giờ rên xiết không? Có ai mà không khổ? Khi mà mất một cái gì đó, trong cuộc đời anh chị em luôn luôn có một cái trọng tâm, một con người nào đó, một cái gì đó mà chúng ta quý mến, mà chúng ta cho đó là ý nghĩa cuộc đời của mình, mà mình mất nó đi, thì giống như mình chơi vơi, mình hụt hẫng, mình chân hững. Mỗi người có đó. Bây giờ thử những người mà đến nói với những người đam mê cờ bạc, lấy đi casino thì họ làm sao? Họ thẫn thờ, thờ thẫn, bần thần, nó không biết trời trăng gì đó. Một cái người mà lấy mất đi, họ đang nghiện ngập ác phiện đó, mà lấy đi ác phiện không cho họ thì làm sao? Thà chết còn hơn là mất, phải không? Bây giờ thử những người mẹ đang bồng con, giật mấy con á của mẹ thì mẹ thì sao? Thì sao? Người nào cũng có một cái trọng tâm. Có cái người á đặt cái tự ái mình trên hết mọi sự, mà đụng vào cái tự ái đó thì sao? Đụng vào cái tự ái của con người đó thì sao? Bom nguyên tử. Anh chị em có sống với những người mang bom nguyên tử, khỏi cần phải ôm bom để mà nổ người ta tự sát cảm tử quân. Chỉ cần những người mà đặt cái tự ái của mình là trên hết mọi người, mọi sự, mà trên trời luôn, cả Đức Chúa Trời luôn. Anh chị em biết là đó là mìn nổ chậm đó. Tự lấy đụng vào cái tự ái đi. Anh chị em xét lại đi, có cái trọng tâm nào? Khi mà chúng ta mất cái trọng tâm đó thì rinh xiết. Nhưng mà rất tiếc, những cái trọng tâm anh chị em đang có lại không phải là Chúa. Mà nếu không phải là Chúa đó, cái khổ đó là khổ thật. Mà bây giờ trọng tâm nó là Chúa đó, làm cái gì anh chị em cũng bình an hết. Bởi vì khi mà cái xác của chúng ta đi xuống lòng đất, cái hồn chúng ta lìa khỏi xác, cái hồn chúng ta lập tức quay chung quanh, không phải là mặt trời nữa, sẽ quay chung quanh Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Những kẻ hưởng khai ân của thần khí, cái sức mà đẩy chúng ta đi, kéo chúng ta về với Chúa là thần khí thánh. Những người đã được khai ân thần khí là như vậy. Điều này không phải là dễ hiểu đâu. Tôi biết có những người không biết cha cũng đang nói cái gì đây, không phải dễ hiểu đâu. Cần phải có xin ơn thần khí thánh của Chúa thì chúng ta mới thấu triệt được, thấu đáo được, rồi thấu cảm. Rên xiết nơi mình ta, ta cũng rên xiết nơi mình ta làm gì? Trong đợi phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta, thâm sâu vô cùng. Bây giờ anh chị em áp dụng đi. Tôi thấy có những người đang đau, đang khổ, đang lo, đang sầu. Thì anh chị em chúng ta đã có học cái điểm này rồi. Bất cứ nỗi khổ nào thì cũng có một cái lý do, phải không? Phải không? Lý do đó đó, khi mà chúng ta nói một lần á thì nó lý do. Chúng ta nói lần thứ hai á, nó vẫn còn là hai lý do. Lý do lặp lại hai lần. Mà lý do đó lặp lại lần thứ ba nó thành là lập luận. Thấy không? Bây giờ cái nỗi khổ nào cũng có lý do. Thì mỗi lần á mà chúng ta trở lại với cái lý đó đó, cứ lặp đi lặp lại nó lòng vòng đó, thì nó thành lập luận. Có thể là anh chị em bây giờ khổ, đau khổ gì đó vì một lý do nào đó, rồi một thời gian anh chị em quên, rồi 20 năm sau Tự nhiên á, vợ chồng với nhau đang sống, nhưng cái người đàn bà nhớ lại cái ông chồng cũng làm cái gì mấy chục năm trước, cái lập luận nó trở lại, bắt đầu nước mắt nó chảy ra và ức hận nổ khí nó bốc lên. Có chuyện đó xảy ra bao giờ không? Mấy chục năm sau á, tại vì mình trở lại cái lập luận đó, lòng vòng cái quỹ đạo nó chung quanh một cái gì đó, cái khổ nào của anh chị em nó cũng có cái lý do hay là có một cái lập luận. Chúng ta đã học điểm này rồi, thì bây giờ hiện thời anh chị em đang có lập luận nào trong tâm trí đây? Bây giờ làm sao biết được anh chị em có lập luận? Bây giờ anh chị em đang sợ cái gì? Hiện thời anh chị em đang sợ cái gì? Sợ cái gì nhất? Nó có lập luận á. Sáng nay tôi mở báo Los Angeles Times ra, mở trang giữa ra, thấy ở tại vương cung thánh đường thành phố Mexico, thủ đô của nước Mexico, có một thánh lễ, đại lễ, và trong đó các linh mục cử hành thánh lễ và anh ấy cũng chụp miệng hết đó. Đầy miệng mà xanh, mặc áo trắng, miệng đó là hình hôm qua chủ nhật cử hành thánh lễ mà ai cũng chụp miệng là sao vậy? Bởi vì vậy, sợ cái gì vậy? Sợ H1N1 phải không? Biết H1N1 phải không? H1N1 là cúm heo. Lạ lùng á là ăn heo không thành vấn đề, phải không? Nhưng mà nghe người gỡ gần những người mà ho hen rồi đó là coi chừng cẩn thận, phải không? Sợ cái gì? Sợ lầy. Nó có lý nó chứ. Đến mức độ mà sáng nay gặp cha Sơn Giòn Vũ Cô Thế, ngài nói trong cái tờ báo ở dưới Orange County đó, báo Orange Register, báo của giáo phận đó, địa phận đó, là đức cha nói rằng là cho phép dự lễ trên TV. Anh chị em có nghe nói không? Cho phép dự lễ trên TV, chiếu trên TV, khỏi cần đi lên nhà thờ để mà dự lễ nữa, lên TV hả? Đó thì lên còn coi TV để dự lễ, thì sợ đến nhà thờ thì bị lây. Cuối cùng mấy nhà thờ không có ai đi lễ hết, không có làm sao quyên góp đây nữa. Kẹt không, cho ở nhà coi TV là không có ai đóng góp nữa, coi TV đã xả vàng rồi, khỏi rước lễ luôn. Cũng vì ngay cả Đức Giám Mục cũng có nỗi sợ đó nha. Cái vì không biết là nỗi sợ cúm heo hay là cám heo, cúm heo sợ hơn hay là không có giáo dân ủng hộ, biết cái nỗi nào sợ hơn đi. À, có sợ không? Hai cái đều sợ nữa. Đến vào đến nhà của Chúa, vào đến có Chúa Thánh Thể, có mình nói đến Chúa mà còn cúm gì nữa. Có cái lý đó, anh chị em xét lại cái lý nào, rồi chúng ta lý luận rồi thành cái lập luận, cái lòng vòng lẫn quẩn. Như cái người mà mang thai nhi rồi, bây giờ làm sao đây, nó bất tiện quá. Rồi tương lai mình không thể nào mình tự do để mình muốn làm gì mình làm, đi chơi hay là học hành hay là có nghề nghiệp gì đó, rồi tương lai rồi có thể trèo lên cao cái nấc thang xã hội như thế nào đó. Bây giờ nó là một sự bất lợi cho mình, nó là một ký sinh trùng, lập luận nha, nó sẽ tốn mình biết bao nhiêu. Nó cứ nói nó, mà nó thì có nghĩa là không phải là con người nữa, nó cũng không phải là con vật nữa, nó không phải là con mèo, con chó, nó chỉ là một cái vật, mình chỉ cắt bỏ nó, phân thay xé xác nó từng mảnh. Bảo đảm anh chị em, cái người nào mà phá thai cũng có cái lập luận. Không lập luận không thể phá được. Và trên khi phá xong cái, bắt đầu ấy nấy lương tâm, vài năm sau, chục năm sau, bắt đầu rây rứt lương tâm, cũng có cái lập luận. Tôi giảng cho VYC lần thứ hai đó, cái đợt thứ hai VYC là Vietnamese Youth Convention, tức là Đại hội Giới Trẻ Việt Nam. Thì tôi lên trên UCA, tôi giảng trong trường đại học, tôi giảng cho các em, cũng cả 500-600 em sinh viên đại học. Thì tôi lấy làm lạ là có 2-3 người, có một bà giáo sư đại học ở trên UCA, bà người da đen, bà ngồi, bà nghe hết cái session này, session kia, những cái giờ thuyết trình. Xong rồi bà tới, bà xin cầu nguyện, bà nói: tôi ngồi đây á, tôi thấy các sinh viên đại học tới nghe cha giảng đó, thì tôi cứ hình dung, tôi cứ mường tượng ra những đứa bé này nó có thể là con của tôi. Bởi vì cách trước đó 21 năm bà đã giết nó chết một đứa, mà từ đó về sau bà không có con được nữa. Lúc đó bà phá thai. Lúc đó thì nó chỉ là một cái vật gì để mà phân thây xé xác thôi. 21 năm sau á, nó có thể là những sinh viên đại học này, đầu cao mắt sáng, rất là tự hào hãnh diện. Bà ngồi đó bà khóc, một giáo sư đại học. Anh chị em biết bất cứ cái khổ nào nó cũng có cái lập luận đó. Thì bây giờ anh chị em đặt lại vấn đề, cái sợ của anh chị em sợ không có công ăn việc làm nè, sợ thất nghiệp nè, sợ mất tiền nè, sợ cúng heo nè, sợ cái gì? Sợ người ta ém, hay là quỷ nó ám, sợ cái gì? Cái sợ đó anh chị em biết nó có cái trọng tâm, nó có cái trung tâm, nó có cái đối tượng đó. Đối tượng là cái gì? Đối tượng mà anh chị em đang sợ nó, hay anh chị em đang giận tức là cái gì đó? Thì anh chị em lấy đối tượng, anh chị em bỏ ra ngoài, anh chị em đặt Chúa vào trong chính giữa đó. Đặt Chúa chính giữa đó. Thì cái làn da đang tối sậm đen bởi vì thiếu máu, hay là bởi vì người ta dùng bùa ngải, người ta làm gì hại mình đó. Bởi vì mình đặt Chúa ngay chính giữa rồi. Và tâm trí mình cứ quay chung quanh cái quỹ đạo của Thiên Chúa, có tình Chúa thương xót. Hay là cái nỗi khổ bởi vì một người thân mình vừa ra đi, mà bây giờ ra đi ở với Chúa rồi, thì cái tâm trí mình quay chung quanh Chúa. Cái nỗi sầu, nỗi khổ của mình á, hay nỗi sợ của mình á, bây giờ nó là cái gì? Hy vọng. Hy vọng mà. Thánh Phaolô nói hy vọng mà. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Câu 21 đoạn 8. Anh chị hy vọng rằng thì người Công giáo, người có đạo, đây là thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, mình phải học thuộc lòng thư này. Bởi vì tâm trí mình, sức mạnh của mình, linh hồn của mình luôn luôn quay chung quanh quỹ đạo của Chúa tình thương. Còn cái gì mà sợ được? Trời đất qua đi nhưng mà tình Chúa thương xót không bao giờ qua đi. Không có gì khó hết đó. Chỉ có đổi chủ đi. Đổi trọng tâm, đổi trung tâm của mình đi. Đừng tập trung vào mình, đừng để mình làm trung tâm nữa. Đừng để đời làm trung tâm nữa. Đừng để người làm trung tâm, hay là để tiền của làm trung tâm. Đừng để bất cứ sự gì gọi là trong tạo thành, tạo vật làm trung tâm. Chỉ đặt đấng tạo hóa là Thiên Chúa tình thương làm trung tâm. Anh chị em sẽ thấy đời mình đổi, thái độ nó sẽ thay đổi. Bây giờ cho dẫu có đau trong cơ thể này, không là gì, nó chẳng đáng là gì. Khổ đau đời này chẳng đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện nơi chúng ta.
Thế có lần nào lòng anh say bên tình yêu.
tin mừng đoạn 8, câu 18. Quả thế tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta, tạo thành những ngông ngóng trong đời thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương, tạo thành đã phải lụy phục sự hư luống. Dẫu không muốn, nhưng đấng đã bắt nó phải lụy phục, với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. Bởi chúng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rinh xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rinh xiết nơi mình ta trong đời phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được ai nào có còn hy vọng nữa. Nhưng nếu thực ra, thực ta hy vọng điều ta không thấy thì ta kiên nhẫn đợi trông. Đây gọi là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo Roma. Những người Công giáo La Mã, những ai cho mình là người Công giáo nên học thuộc lòng đoạn Thánh Kinh này, hay là học thuộc lòng cả Thánh thư Tin Mừng. Thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Anh chị em nên, bởi vì năm nay là năm của ông Thánh Phaolô và chúng ta tiếp tục mừng kính Ngài. Và chúng ta, tôi nhắc lại cho anh chị em, chúng ta đã quá 100 CD rồi phải không? 103 CD. Anh chị em nào muốn thấy, muốn biết về Chúa, muốn biết thêm về Chúa mà không biết lời Chúa đó, thì anh chị em không biết Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em có thể tưởng tượng ra nhiều điều nhưng mà không biết Chúa Giêsu Kitô thực sự nếu chúng ta không có lời Chúa. Chúng tôi giảng mất trên 2 năm rồi, cho đến đoạn 8, và chúng tôi nhắc cho anh chị em để anh chị em ý thức. Và những ai nắm được, học được, hiểu được và hành lấy, có nghĩa là thực hiện đoạn này nè, anh chị em nắm chắc được khi mà anh chị em chết, ngày tận thế tới, Chúa đến trong cái ngày gọi là canh chung, ngày Chúa phán xét đó, anh chị em sẽ giải hóa được phán xét. Anh chị em không sợ phán xét bởi vì hiểu được đoạn này. Anh chị em không hề sợ hóa ngục bởi vì anh chị em học được đoạn này. Đoạn này là cốt lõi, là con tim, là linh hồn của thư ông Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo hội Công giáo Roma. Và thư này là thư thần khí thánh, gọi là thư thánh, thư tin mừng. Và đây chúng ta rút ra được cả một cái ngành thần khí học để mà có một cái lối sống gọi là thần khí đạo. Và chúng ta phải thân hành cuốn sách này, thánh thư này, dành cho không phải là học giả hay là trí giả mà gọi là hành giả, những người làm, những người sống. Thì chúng tôi nói như vậy để anh chị em hiểu. Bây giờ chúng ta tiếp tục đào sâu. Chúng tôi xin đặt câu hỏi một lần nữa cho anh chị em. Nhớ chúng ta đã học cách đây cũng một năm, hơn một năm rồi. Khi mà anh chị em dạy cho con nít, cái việc đầu tiên anh chị em dạy cho con thơ, con trẻ là cái gì? Cái điều quan trọng nhất là gì? Dạy cho nó là cái gì? Tập cho nó té, phải không? Nó không thể không té được, nhưng mà tập cho nó cách thức để mà té. Anh chị em có thể nhìn đó, anh chị em bảo vệ nó, anh chị em bảo đảm cho nó như thế nào đó, nhưng mà anh chị em quay qua cái là nó té rồi. Và con nít ở đây á, chúng tôi thấy nó chạy nhanh lắm. Tôi thấy nó đi con trai cũng như con gái đi như con trai, mà con trai đi rất là hung hăng. Tôi thấy nó đi giúp lễ mà đi như thế này. Nó lạ lắm, trong nhà thờ thì nó đi nó hết sức là oai, oai hùng không? Nhưng mà nó đi vào trong nhà vệ sinh thì nó chắp tay như thế này. Tôi thấy có mấy đứa, 2-3 đứa đó, nó vào, nó đi vào nhà thờ thì nó không chắp tay, mà vào nhà vệ sinh nó chắp tay như thế này. Rồi nó đi ra khỏi nhà vệ sinh nó cũng chắp tay. Lạ lắm. Con nít bên đây nó đảo lộn hết rồi. Và thấy hiên ngang lắm, rất là hiên ngang. Và nó đi như vậy, nó đi rất là nhanh. Anh chị em biết ở bên đây cái gì nó cũng nhanh đó. Người Hoa Kỳ là như vậy, mà cái gì cũng nhanh. Mà không nhanh không được, phải lẹ. Cái gì cũng phải lẹ mà, phải không? Bánh mì thì bánh mì ba. Phải lẹ. Không ba lẹ thì không được, mà thường thường mà cứ chữ ba trong đó thì anh chị em biết rồi. Bây giờ ba lá nè, ba xạo nè, ba gì nữa. Đủ thứ ba hết, mà khi mà có cái chữ ba đó là có gì nó không hay rồi đó, phải không? Ba trưởng, có nghe ba trưởng không? Việt Nam thì nói rồi, ba xạo rồi, không chịu nghe. Ba gai cũng có chữ ba mà không biết tại sao mà đến với ba lẹ là lẹ gấp 3 lần, gì cũng lẹ hết đó. Không lẹ không được, mì ăn liền mà, bánh mì cũng phải ăn liền, ba lẹ. Do đó chúng ta thấy là chúng ta trong cái xã hội văn hóa này đó, anh chị em không lẹ không được, không lẹ không được. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng tôi đặt lại vấn đề cho anh chị em. Chúng ta đặt lại vấn đề như thế này nha. Đã học rồi,
dạy cho con nít á, nó đi lẹ quá, dục tốc bất đạt, nó đi lẹ quá, nó chạy lẹ quá, đi quá nhanh á thì thế nào nó cũng đụng đầu. Là con thấy mấy đứa nó không biết tại sao nó cố tình cố ý là nó cứ đụng đầu vào hàng rào kẽm gai. Rồi lên nó chạy đến xa cũng khóc, rồi cái lỗ tai nó chảy máu, rồi tay chân nó đầy đầy da rút vẩy như vậy. Nên nó bảo tôi cầu nguyện cho nó. Con thay vì con bảo cha cầu nguyện, con đừng có đút đầu vào trong con kẽm gai mà cứ chạy hoài à. Chúng ta phải dạy cho nó biết cách té hay là tránh né, khi mà té làm sao để mà đỡ đau, phải không? Có nhiều người, rất là nhiều người, chúng ta nói không phải là nói chung với đủ cá nấm, nhưng mà chúng ta thấy rõ là có rất nhiều người, nhất là người Việt Nam chúng ta, chưa biết cách té, chưa biết cách để mà làm sao tránh né để khỏi đau. Mà không phải đau mà thôi, mà đỡ khổ. Nhờ đoạn thánh kinh này chúng tôi đặt lại vấn đề cho anh chị em: đau và khổ, đau và khổ. Sự khác biệt giữa đau và khổ chỗ nào? Đau khác với khổ chỗ nào? Ừ, như vậy. Thế thì đau là thể xác, khổ là tinh thần, phải không? Đúng không? Chắc không? 100% không? Lấy linh hồn mình ra mà bảo đảm không?
50% bảo đảm thì không phải là bảo đảm rồi.
Con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, nó có đau không? Con người có đau không? Con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, con heo, nó có khổ không? Có không? Thú vật nó biết khổ không? Ai nói có, giơ tay lên. Có cha hả? Thú vật nó biết khổ phải không chị? Ai nói không, thú vật không biết khổ vậy? Còn tại sao mấy người cứ khoanh tay ấy, rồi cười như thế này? Trung lập hả? Ở cộng thêm ba phải nữa. Ba gai, rồi ba xạo, ba trợn, rồi cộng thêm ba phải nữa. Ba phải nặng lắm á, chữ ba phải là kẹt lắm á. Cái gì cũng phải hết á. Đúng không? Phải. Tôi kể lại chuyện cha Già Nghiễm ngày qua đời rồi. Ngày... các cha lúc đó là còn thầy, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không được cái vinh dự lái xe cho ngài. Cái ngày lái xe cái gì ngài cũng phải hết á. Thưa cha, đến đây á là phải quẹo phải phải không cha? Phải. Đến đây quẹo trái phải không cha? Phải. Quẹo trái á, ngài nói phải thì quẹo phải. Không quẹo phải không, ngài nói phải. Cho nên cái gì cũng là ba phải á, đường nào cũng ba phải, kẹt lắm. Chưa quyết định được. Thế thì anh chị em dứt khoát đi, anh chị em thấy chúng ta có nhiều ý kiến, và ý kiến thì có thể đúng, có thể sai, nhưng mà kiến thức thì hoàn toàn phải là đúng, mới là kiến thức, phải không? Ý kiến thì có thể đúng, thể sai, bởi vì bá nhân ma tánh, và mỗi một người thì có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến. Mà nhất là những người Việt Nam ngồi lại với nhau, khoảng chừng một hai người thôi là cũng có trăm ngàn ý kiến rồi. Chúng ta ý thức điều đó. Thế thì bây giờ anh chị em quyết định đi, thú vật nó có biết khổ không? Vẫn người, có nhiều người tranh đấu. Là có. Thế thì cái gì làm cho mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ nè? Cái gì làm cho mình khổ? Nếu mà bây giờ chúng ta suy bụng ta ra bụng chó, bụng ta ra bụng heo đi nhá. Thế vì chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Cái gì làm cho con người khổ thì cái đó cũng làm cho con chó, con mèo, con trâu, con ngựa nó khổ, đúng không? Nếu mà nó vì cái lý do của chúng ta đó mà nó khổ thì nó không phải là chó, là heo, là ngựa nữa, mà nó là người. Thì cái gì làm cho chúng ta khổ? Cho tôi đưa cho anh chị em hai chọn lựa. Một á là than, hai là khổ. Mình khổ cho nên mình than, hay là mình than cho nên mình mới khổ? Khổ rồi mới than, là than rồi mới khổ? Chọn lựa. Ai nói khổ xong rồi mới than thì giơ tay lên. Rồi, ai nói than xong thì mới khổ, giơ tay lên. Tôi nói thật với anh chị em như thế này. Bây giờ thật sự nó chưa phải là khổ đâu, chưa phải là khổ đâu. Mình bị người ta chửi mình đau. Nhưng mà khi mình than rồi đó thì mới khổ, người ta nói là than khổ. Chứ ai nói là khổ than? Và anh chị em chỉ đau thôi, anh chị em nhịn, anh chị em nín, anh chị em tinh lặng á, chẳng ai biết mình khổ cả. Hay là bắt đầu mình than thở càm ràm trong lòng mình đó, thì nó mới trở nên khổ. Đau mà than phiền, than rách, than vang, than bản gì đó thì nó mới thành khổ. Anh chị em thử đừng than đi, anh chị em không khổ, mà anh chị em than lên đó, khổ. Không phải. Bởi vì như thế này, đây, như thế này. Tại làm sao, có lẽ là chưa hiểu, để tôi giải thích cho. Tại làm sao? Người ta tát mình một cái, ta chửi mình một cái, anh chị em đau, anh chị em khổ. Tát một cái và chửi một cái, cái nào đau, cái nào khổ hơn? Cái nào đau? Chửi đau hay là tát đau? Cái nào khổ? Chửi khổ hay là tát khổ? Được rồi. Bây giờ tự nhiên người ta tát một cái đó, tát mình một cái đó, mà người ta không chửi mình, thì anh chị em đau hay khổ? Chắc không? Chưa chắc. Cái này á, cái vấn đề cái chỗ này, cái việc đầu tiên người ta tát mình một cái, người ta không chửi, nhưng mà trong đầu mình bắt đầu mình có cái lý luận tại sao người ta cũng không có trả lời, thì bắt đầu mình tự cho cái lý do tại vì, tự vì, rồi cái chúng ta biết biến đổi từ một cái lý luận, từ cái lý do nó thành lý luận, nó thành lập luận, rồi chúng ta tại vì nó ghét tôi, tại vì nó thù tôi, tại vì nó bất công, tại vì nó tàn nhẫn, tại vì nó hung bạo, tại vì nó là kẻ khủng bố, tại vì nó là kẻ thù của tôi. Thì lúc đó đó, anh chị em cho một cái lý do của mình, chưa biết người kia nói cái gì, chưa biết người kia nghĩ cái gì, anh chị em thấy không? Nó chỉ là đau thôi. Khi mà bắt đầu có cái lý do đó thì nó thành khổ. Thấy không? Anh chị em đi ra ngoài đường, anh chị em có nghe cái chữ cẩu thả không? Khi mà nói với con cái sao mày cẩu thả quá là anh chị em biết nặng lắm. Cẩu là con chó, mà thả là cái gì anh chị em biết rồi. Con chó nó không có tuân theo trật tự, nó đi đâu nó cũng thả hết. Phải không? Mà bây giờ nói mày sao mà cẩu thả quá thì vừa giống chó mà vừa giống cái gì mà chó nó thả đó. Cho nên coi chừng dạy con cái nói có nồng nặng hơn. Nhưng mà khi mà anh chị em đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài đường ở Việt Nam có, bên đây thì không có đâu, bên đây thì đàng hoàng tử tế hơn. Người ta nói mà tại sao mà có cái gì mà nó đạp cái gì mà nó đưa vừa đi vừa cà nhắc. Cái gì mà nó đi nó vừa, nó không đau chân mà nó vừa đi nó vừa cà nhắc. Bởi vì nó đạp vào cái chỗ cổ thả. Nhưng mà khi mà anh chị em đạp vào đó, anh chị em tức mình hay là tức con chó? Chửi chó hay là chửi mình? Khi mà anh chị em đạp vào cái đó đó, anh chị em có khổ không? Anh chị em á, anh chị em khi mà anh chị em đạp vào đó, anh chị em không có khổ mà không có đau, nhưng mà phải đi cà nhắc, không phải là đau chân mà đi cà nhắc, phải không? Nhưng mà khi mà anh chị em chửi chó thì anh chị em thấy tức. Tại sao mày như thế này, tại sao mày như thế kia? Phải không? Bắt đầu chửi thì bắt đầu mới nó sinh ra khổ. Rồi có người nào hỏi tại sao mày đi cà nhắc mà không đau chân mày đi cà nhắc, mà mình chửi nó luôn. Do đó đó, cái khổ nó đến khi mà chúng ta bắt đầu than. Mà than á thì nó có than huyền, than đất, than vàng, thì bắt đầu khổ. Cái khổ luôn luôn có cái chủ tâm trong đó, có chủ ý trong đó. Con chó, con mèo, con ngựa, con trâu á, nó có chủ tâm, chủ ý không? Nó có cố tình, cố ý không? Được không? Thế thì con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, nó có biết khổ không? Nếu mà nó biết khổ thì nó không còn là chó, mèo, ngựa, heo nữa, mà nó là người rồi. Ô, hôm nay sao ai nấy cũng hết sức là thông minh ha. Bây giờ tôi trở lại một cái ví dụ. Có người tới bạc một cái bàn tay vào mặt mình, anh cho em đau hay khổ? Trở lại chuyện đó, đau hay khổ? Tức. Tức á là có cái chủ ý, chủ tâm, có cái lý trong đó rồi. Lúc đầu á, khi người ta bạc tay mình một cái á, thì mình đau. Nhưng mà cái lý đến đó thì mình khổ. Mà cái lý mình không có thấy trọn vẹn, mình thấy bất bình, thấy bất công, bắt đầu mình có thêm cái lý luận đó thì mình khổ. Mà cứ lặp đi lặp lại, càng ngày càng chồng chất cái khổ vì than nhiều nhá. Đầu tiên bây giờ người ta bạc tay một cái. Nếu mà không có phải là một cái bàn tay của người khác, có một cái gì đó nó đánh vào mặt mình đó, một cái cây gì đó lỡ đó, như đứa nhỏ mà nó chạy nó tông vào trong hàng rào á, thì nó có tức không? Nó có giận không? Nó có thù ghét cái cây đó được không? Cũng một chuyện thôi. Cái bàn tay đập vào mặt mình một cái, và mặt mình đập vào tường một cái, hay mặt mình đập vào hàng rào một cái, khi mà có cái chủ tâm hay là có cái tố cố tình trong đó thì nó thành khổ. Mà không có cố tâm hay là cố tình đó thì nó chỉ là đau thôi. Anh chị em thấy không? Chỉ có con người mới biết khổ thôi. Đây là cái gì? Đây là cái thức giúp cho anh chị em cam tâm chịu khổ. Đây là cái thức để giúp cho anh chị em biết cách chịu khổ như Chúa Giêsu Kitô đã cam chịu khổ. Có những điều đáng khổ, có những điều không đáng phải khổ, mà nhiều người Việt Nam cứ khổ bởi vì cái lý luận, cái lập luận của mình làm cho mình khổ hơn là cái thực tại. Tôi thấy mấy lần nhỏ nó chạy cái ngoài kia sân đậu xe nhà dòng, thì đâu có cái xi măng tráng đó, nó sần sùi và chạy mà té một cái là con nít đó tóc dậy đó, tày da đó. Chuyện gì xảy ra tôi thấy con nhỏ nó ngồi nó khóc, thằng nhỏ nó ngừng nó khóc. Thì tôi thấy bà mẹ làm gì? Không, tôi thấy những bà mẹ như thế này. Bà mẹ ngồi xuống lấy cái cây đánh vào cái sân đậu xe. Mày làm cho con tao đâu, mày làm cho con tao đánh. Đó, tao đánh nó rồi đó. Vậy thì con như vậy á. Có cái lời không? Đánh như vậy á, đánh đất đó. Vì đất làm cho con tao nó té, không dạy cho con nó cách té mà đánh đất nó. Tại vì đất. Tại đó là dạy cho con cái đổ thừa cho đất, đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa vì cái này vì cái kia, nhưng mà thực sự không phải là hoàn cảnh làm cho mình khổ, chính lòng mình, cái lý luận lập luận của mình làm cho mình khổ. Mà bây giờ cha mẹ dạy cho con cái kiểu đó đó, nó khi mà nó lớn lên đó, khi mà nó đau thì nó tại vì kia nọ, tại vì người ta, tại vì với hoàn cảnh gia đình hay là hoàn cảnh xã hội, tại vì bắt đầu nó khổ, mặc dù nó chỉ là đau thôi. Có những cái điều không đáng phải khổ mà chính mình làm cho mình phải khổ. Cơ bản là ở cái chủ ý của mình. Bây giờ trở lại với cái việc bạc tay một cái. Chúng tôi kể cái chuyện của cha bạn của tôi, tâm lý gia. Hai anh em làm việc trong nhà thương lâu với nhau. Ngài là người Ấn Độ đó. Ngài nói khi mà một người đàn bà bắt đầu là điên lên đó, bên Ấn Độ chứ không phải là bên Hoa Kỳ đâu, điên lên mà ngài là tâm lý gia nữa, thì cái việc, cái cách thức của người Ấn Độ có một cái ngành tâm lý gọi là Gestalt Psychology, thì họ đã thông bà. Không có thể nào nín được, là lời ngon lời ngọt cũng không nín được, mà càng dịu gọi là dỗ ngọt á, thì càng khóc càng la thảm sầu. Thì ngài nói là cái kiểu, cái cách thức tâm lý của người Ấn Độ là đã thông một cái, bạc một cái vào mặt. Tự nhiên bà tỉnh lại à, tỉnh ngộ à. Thì có những người đó, có những người sẽ nói rằng đó là những người đàn ông vũ phu và abuse, hành hung đàn bà. Khi mà anh chị em á, đúng rồi phải không, thì anh chị em lấy cái lý đó, anh chị em lấy cái lý đó ra và anh chị em cho nó là như vậy. Cái người này chủ tâm cố tình đánh cho tôi đau, và với cái lý đó là abuse, tức là hung tàn, hung bạo với tôi, bạo hành với tôi, thì cái người đàn bà đó có cái lý đó thì người đó không phải đau mà người đó khổ. Có hiểu không? Có thấy không? Khi mà nói ở cái người này abuse tôi, có nghĩa là người này cố tình hành hung tôi, thì cái người đàn bà đó sẽ khổ. Nhưng mà cái người đàn bà này tỉnh ngộ, nó không phải, cái vị tâm lý gia này á, giúp cho tôi để tôi tỉnh ngộ khác á. Hiểu cái chủ tâm của người đó không phải là abuse, không phải là hành hung bảo tàng, cái chủ tâm người đó để cho người này tỉnh. Anh chị em đổi lại cái nhìn, một là người này hành hung tôi, hai là người này đang cứu giúp tôi. Đơn sơ lắm. Một ví dụ rất cụ thể, đơn sơ anh chị em ai nấy cũng đã từng đi gặp nha sĩ được không? Có không? Gặp nha sĩ phải không? Và khi ngồi xuống hả răng ra cho nha sĩ làm gì? Khoan rồi lấy kìm rồi làm đủ thứ chuyện hết đó. Rửa răng, cà răng. Cà răng đủ thứ chuyện có, mà bên Mỹ này có chuyện đó, cà răng đó. Khi mà nha sĩ cầm cái kìm á, nhổ răng anh chị em á, cái đó đó, nó đau hay là nó khổ? Đau hay khổ? Bây giờ bạc tay một cái và lấy cái kìm nhổ răng, cái nào đau hơn? Nhổ răng và bạc tay, cái nào đau hơn chị Mai Quỳnh? Bạc tay đau hơn hay là nhổ răng? Ai? Tôi nói cái nào đau hơn, không có được, không có được bắt cá hai tay nha, đừng có ba phải, ok? Bạc tay đau hơn hay là nhổ răng đau hơn? Chắc không? Không. Bây giờ tao nói với các anh chị nè, không có thuốc tê, không có thuốc mê gì hết á. Nhổ răng và bạc tay cái nào đau hơn? Ai giơ tay lên, ai nói nhổ răng đau hơn giơ tay lên. Không, bây giờ tôi không cần biết răng khôn hay là răng cửa, không cần biết. Nhổ răng thôi, đừng có thêm. Càng thêm thì càng khổ. Ai nói bạc tay đau hơn giơ tay lên. Thế thì ai muốn bạc tay vô đây, tôi bạc tay cho. Bạc tay á, nó kéo dài hay là nó chỉ trong nháy mắt thôi? Còn nhổ răng á, thì nó bao lâu? Anh chị em để ý coi cái đau á, thì chúng tôi không phải là cái khổ nha. Anh chị em nhổ răng á, thì vào trong đó nguội hồi hộp lắm đó chứ. Rồi cái máy bắt đầu á, nó kêu gào không? Nó cà 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 cà, rồi nó bắt đầu để vào, rồi ngay cả cầm cái mũi kim. Thấy cái mũi kim á, là bắt đầu á, là tái mặt rồi. Thấy không? Rồi chích vô một cái, là giật rồi. Phải không? Rồi tiêm vào trong đó, ngay cả tê rồi, nhưng mà vẫn còn hồi hộp nữa chứ. Rồi lấy cái kìm, cặp 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 rồi. Cặp vào, kẹp vào trong cái răng, xoắn một cái. Nhưng mà anh chị em mới biết là cái đau đó nó không phải là chấm dứt ở chỗ đó. Khi nhổ ra cái răng rồi, có nhiều khi nhổ không có hết, bởi vì còn cái chân răng ở trong đó nữa. Thấy không? Rồi về nhà đâu có hết đau đâu. Thuốc tê nó nhả ra rồi. Rồi á, bắt đầu tối ngủ, bắt đầu nó ê, phải không? Và nếu mà có cái chân răng ở trong đó thì nó nổi mủ. Nó có thể là kéo dài một tuần lễ. Thế thì anh chị em nghĩ bạc tay và nhổ răng cái nào đau hơn? Vẫn bạc tay hả? Chị vẫn nghĩ là bạc tay hả? Cái nào đau lâu dài hơn? Bạc một cái thôi hết rồi. Còn nhổ răng là kéo có thể là mấy ngày trời đó chứ. Vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa thấy. Về nhà suy nghĩ đi. Bây giờ chị thử đi nhổ răng đi. Không, bạc tay thôi, qua một cái thôi. Chóc một cái thôi. Không, đừng có suy nghĩ thêm. Bây giờ chúng ta nói cái thực tế như vậy đó. Thì anh chị em thấy á, anh chị em thấy rõ cái nào dài hơn, cái đau nào dài hơn? Bạc tay nó đau dài hơn hay là nhổ răng nó đau dài hơn, lâu hơn? Thì do đó phải nhổ răng chứ, nhổ răng nó phải đau hơn chứ, bởi nó dài hơn, nó ngày này sang ngày nọ. Còn bạc tay cái ngày hôm sau nó hết đau rồi, đã làm tiếng hồ sau là hết đau rồi, phải không? Cái đó là khổ, tức là khổ. Mấy người vẫn chưa suy nghĩ, chưa thấy thấu. Do đó anh chị em phải tỉnh trí lắm để mà có thể hiểu được. Chưa có hiểu rõ được, phân biệt rõ được giữa cái khổ và cái đau. Cái đau là trong thể xác, nó không có cố tình cố ý trong đó. Nhưng mà khi có cố tình cố ý, nó có lý do thì nó là khổ. Vẫn chưa thông hiểu, thông suốt được. Bây giờ muốn lên đây đã thông không? Vẫn cứ lẫn lộn giữa khổ và đau. Cho nên nó làm sao mà chúng ta có thể bước thêm một cái bước nữa. Anh chị em có thấy rõ được cái sự khác biệt giữa đau và khổ chưa? Đau á là không có chủ tâm chủ ý, khổ là cũng cái đau đó mà nó có chủ tâm chủ ý. Thấy chưa? Các ông thấy, các bà có thấy chưa? Chắc không? Lên đây giảng lại cho tôi nghe. Bây giờ như thế này, anh chị em thấy rõ đó, cái đau và cái khổ khác nhau. Khổ nó có đau trong đó, mà đau không nhất thiết có khổ. Nha? Không nhất thiết cái đau nó có cái khổ. Cũng một cái việc thôi, một cái người bạc tay mình khổ lâu hơn, nhưng mà mình đau ngắn giờ hơn. Còn cái nhổ răng đó, mình đau lâu hơn, nhưng mà nó cũng khổ bởi vì mình trả tiền cho người ta để người ta làm cho mình đau mà. Cái khổ á là cái khổ mất tiền, chứ không phải là cái khổ người ta nhổ răng mình để cho mình khỏi nhức răng, phải không? Thì anh chị em phân biệt, có những cái điều chúng ta xét lại coi cái lập luận, cái lý luận của mình. Bây giờ khi mà người ta tới, người ta bạc tay mình một cái, mình cho rằng người này có ác ý, cố tình ác ý bạo tàn với mình, thì mình sẽ khổ. Bây giờ cho dẫu cái con người này cố tình đến bạc mà mặt mình một cái, tát vào mặt mình một cái đó, nhưng mà biết cái chủ tâm của người này là muốn giúp mình. Thí dụ như nha sĩ cầm cái kềm nhổ răng mình, chúng ta nghĩ rằng nha sĩ này có ác ý ác tâm hay là nha sĩ này có lòng tốt muốn giúp mình, muốn cứu mình? Anh chị em nghĩ nha sĩ có ý gì? Có người á đòi tiền mình há cái miệng ra để người ta hành hung cái miệng của mình, mà mình còn nghĩ mình còn cảm ơn người ta nữa, phải không? Còn nhổ thêm nữa, thích chí nữa, cũng là cái đau đó. Mà tôi nói thật, anh chị em nhìn lại đi, nhìn cho thực tế, cho thực sự thực tế. Chúng ta nhìn thấy cái việc mà nhổ răng nó đau hơn chứ. Nhưng mà tại sao mình thấy cảm ơn rồi bác sĩ, nha sĩ giúp cho tôi, cảm ơn nhiều, trả tiền thoải mái, rồi hàng tháng có lẽ là mấy tháng trở lại một lần nữa, cảm ơn. Còn cái người đến dạy mình, để cho mình thấy đạo, thấy lẽ Chúa, đã có một cái thù truyền kiếp. Vấn đề vẫn là cái chủ tâm. Anh chị em thấy chưa? Chúng ta chọn lựa điều gì nên khổ, điều gì không nên khổ, để giảm bớt cái khổ trong đời của mình. Chỉ vì cái lý do là anh chị em than phiền, hay là anh chị em lập tức có một cái quyết đoán. Cái khổ đến là quyết đoán. Chưa biết rõ tâm ý của người khác là gì, chúng ta đã quyết đoán người này là abuse tôi rồi, người này khủng bố tôi rồi, người này tàn bạo với tôi rồi. Khi mà anh chị em quyết đoán như vậy đó, anh chị em khẳng định nó thành thành kiến đó, thì anh chị em khổ triền miên. Tại sao mà thế giới này cứ chiến tranh, cứ khủng bố nhau, bên Do Thái, bên Palestine như vậy, cứ như vậy hoài? Bởi vì người ta đã quyết đoán, và quyết đoán nó đã thành một cái thành kiến ngang đời rồi. Cái đó mới làm cho người ta khổ. Đó, anh chị em xét lại đi. Đây, bây giờ đến đây nha. Tất cả những cái đau trong thế gian này, cái khổ trong thế gian này á, thì đọc lại coi. Có những người khi mà khổ đau á, không phải là than thân trách phận, hay là than người trách hoàn cảnh mà thôi, than người trách đời mà thôi. Mà đây người ta bắt đầu người ta, tại sao Chúa làm điều này? Tại sao trời xanh không có mắt? Tại sao Chúa để cho con khổ? Đọc lại nha, coi đây. Tâm ý, quyết ý của Thiên Chúa tạo thành đã phải lụy phục dưới sự, hay là sự hư luống, dẫu không muốn, nhưng vì đấng đã bắt nó phải lụy phục. Đây là trí ý, tâm ý, chủ ý Thiên Chúa cố tình để cho anh chị em phải đau, phải khổ. Anh chị em có thù Chúa không? Có ghét Chúa không? Có hận Chúa không? Có bỏ Chúa không? Xác định nha, những cái đau khổ, cái bệnh là cái đau và cái khổ anh chị em đó đang có đó, lời Chúa nói rằng Chúa muốn như vậy đó, mà Chúa bắt buộc như vậy đó, Thầy thấy ý của Chúa chưa? Nhưng cái câu hỏi á, tại làm sao Chúa muốn cho con khổ? Tại làm sao Chúa bắt tạo thành, và trong đó có con, trong tạo thành, trong vũ trụ này, con phải khổ,
con phải bệnh nè, con phải già nè, con phải chết nè. Và đó là quyết ý của Thiên Chúa.
Tại sao Chúa tàn nhẫn quá vậy? Có những người thắc mắc như vậy. Tại sao Chúa tàn nhẫn quá vậy? Khi mà anh chị em á, có cái tư tưởng, có cái lý là Chúa tàn nhẫn với tôi, Chúa không tốt với tôi, thì anh chị em khổ rồi. Cái câu hỏi phải đặt thêm là tại sao Chúa để cho tôi phải đau, phải khổ, phải bệnh, phải chết?
Bởi vì đau khổ già và chết đó, đau khổ già bệnh, sinh lão bệnh tử,
sinh lão bệnh tử là cái gì? Anh chị em thấy vào trong đền thờ Chúa thương xót, bước này là bước sinh, bước lão, bước bệnh và bước tử lên đây Chúa thương xót.
Đó là cái gì? Đó là phương tiện để anh chị em đạp lên nó và anh chị em lên đến tận Chúa thánh thể. Chỉ là phương tiện thôi. Chúa cho chúng ta thấy chúng ta đã học rồi. Tất cả những cái đau khổ thế gian này chỉ là một phương tiện để chúng ta bước lên nó, chúng ta đến sự sống trường sinh bất tử.
Khi mà anh chị em biết được trí ý của Chúa, Chúa muốn cho anh chị em đau khổ như vậy đó, để anh chị em đi qua cái lò lửa, lò nung mà bước vào trong cõi sống đời đời đó, thì anh chị em sẽ có một cái nhìn khác, cái thái độ khác, cái thái độ của người Công giáo Roma, bất khuất trước những đau khổ, không có than phiền. Khi mà khổ đến hay là đau đến với mình á, mình không than phiền, bởi vì than thì khổ mà. Càng than nhiều thì càng khổ nhiều. Và chúng ta đã nói việc này rồi. Cái nhà mà ai cũng than, chồng than, vợ than, con than, ông than, bà than, ai cũng than hết, là nhà nó đầy than, phải không? Một đống than, một cái kho than, mà mọi người ác ý một cái, châm dầu hay là bật một cái diêm quạt lên là cả nhà nó cháy. Biết rồi. Than thì nó khổ. Không cần châm dầu nữa. Khỏi cần. Châm lửa thôi. Khi mà anh chị em có thái độ của ông Thánh Phaolô, thái độ của Chúa Giêsu Kitô, thái độ của thần khiến thánh, thì anh chị em thấy khác hẳn tất cả, ngay cả cái chết đến với mình. Đó là cái gì? Nó không là gì hết á, chẳng đáng là gì. Chúng ta đã đọc đoạn đó rồi, câu 18 mà, đoạn 8 câu 18. Chẳng đáng là gì mỗi đau khổ thế gian này, chẳng đáng là gì, phải không? Đọc lại cho anh chị em nghe để nói có sách nó có chứng. Tôi quả quyết, quả thế tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Bởi vì thánh ý của Chúa, chủ tâm của Chúa, quyết ý của Chúa là chúng ta được vinh quang, được sinh ra trong thần khí thánh. Thấy rõ chưa? Hy vọng, cầu nguyện, ai chưa thấy thì chúng ta cầu xin Chúa đã thông một cái.
Chân cùng lên đường dựng xây thế giới.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.